bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 11, dương lịch 2016, tức mùng 5 tháng 10, âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe một câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và Thời Luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay là bài 2 nói về danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đến từ đâu.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe tiếp câu chuyện cuối tuần bài 2 với cư sĩ Võ Văn Ái về danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến từ đâu. Thưa ông Võ Văn Ái, trong bài 1 trước đây, ông đưa ra khám phá mới mẻ mà ông gọi biến động Phật giáo năm 1963 là tiếng sét thức tỉnh giới lý thuyết gia Marxist miền Bắc về tiềm lực dân tộc mà họ tưởng rằng chỉ có thể tìm thấy ở thủ đô Cộng sản Mạc Tư Khoa. Xin ông khai triển sự thức tỉnh này.
Thức tỉnh là đưa một cái trạng thái u mê về lại với trí tuệ sáng suốt để hòa đồng phục vụ nhân loại. Nhưng mà người Cộng sản thì không thức tỉnh theo cái lối đó. Vì mỗi người Cộng sản đều mang trong đầu họ một bục công an, khiến họ ngày đêm đi tìm kẻ địch như kẻ đi săn thú. Kẻ địch yếu thì họ giết rất nhanh. Kẻ địch mạnh mà họ mới khám phá thì họ sẽ nghiên cứu tìm hiểu ưu khuyết của địch để có đối án, trừng trị và thanh toán. Khi mà tôi nói rằng Hà Nội thức tỉnh là diễn tả cái tình trạng bất ngờ thảng thốt, thấy từ lòng đất tổ Việt Nam vọt lên một cái tiềm lực phù động là Phật giáo. Tiềm lực Phật giáo nó khác hẳn với các xung lực trên sân khấu chính trị Việt Nam, là Phật giáo đặt quyền lợi dân tộc trên mọi quyền lợi chính trị, phe đảng, bè nhóm. Vì tất cả các xung lực chính trị này rồi sẽ qua đi như bóng mây, như hạt mốc. Chỉ có dân và dân tộc là tồn tại trong sự trăn trở, tìm cầu giác ngộ. Do đó mà 2000 năm qua, Phật giáo không đi với bất cứ triều đại, chế độ, quyền lực chính trị nào mà chỉ đồng hành cùng dân tộc mà thôi. Trong bài trước, tôi nhắc tới sự xuất hiện của ông Trần Văn Dầu, một lý thuyết gia thường thẳng của chế độ Marxist Việt Nam. Qua các bài theo dõi cuộc tranh đấu từng tháng một tại miền Nam năm 1963 để cố gán ghép vào sự lãnh đạo của mặt trận giải phóng, ngay vào lúc mà hoạt động của mặt trận đang xuống dốc trong lòng quần chúng miền Nam, đặc biệt là sự thiên vị mà ta thấy rõ qua tiếng khảo cứu dài về phong trào trần hình Phật giáo đầu thế kỷ 20. Thoạt đầu bài đăng trên báo Nghiên cứu Lịch sử năm 1971, sau đưa in vào sách Hệ ý thức tư sản và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử, phát hành tại Hà Nội tháng 3 năm 1975. Cái bài nghiên cứu của ông Giàu phải công nhận là có chất lượng, vì ông biết dùng cái vốn triết học thu thập những năm ông du học ở Pháp 1928, rồi sau qua thủ giáo chủ nghĩa cộng sản tại trường Đại học Phương Đông ở Mạc Tư Khoa năm 1931. Nhưng triết học ông am hiểu là duy vật sự quan, nên ông thiếu căn bản về triết học tị giáo. Đối với Phật giáo, ông còn mù tịt hơn nữa. Như khi ta đọc những cái đoạn mà ông so sánh và giải thích hết sức là sơ cơ về hai chữ Niết Bàn hay là duy thức học, ông đánh đồng tâm lý học với khoa học. Cái điều tích cực nhất của bài ông Giàu nghiên cứu về phong trào trở nên Phật giáo là ông thấy được một cái đồ biểu hết sức hấp dẫn của một phong trào có lý luận, có tư tưởng, có tổ chức và có hướng tiến khai dân trị. Ông phát lộ những cái bài viết của giới trí thức Phật giáo, đưa lên báo thời bấy giờ và đã từng làm kinh ngạc giới trí thức hay là tôn giáo phương Tây trong xã hội thời đó. Ông Giàu nhận định trong phần kết luận của cái thiên khảo cứu, xin trích: ở nước ta, nhất là từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự hoạt động của các tôn giáo mang một tính chất chính trị ngày càng đậm nét và mang một tính chất tư tưởng có ảnh hưởng ngày thêm nhiều đến chính trị. Trong toàn bộ hoạt động của các tôn giáo thì sự chấn hưng Phật giáo là một cuộc hoạt động có chiều sâu tư tưởng nhất. Chẳng những vì các Phật tử, các nhà Phật học chịu khó trở lại kinh điển Phật giáo, đặt và bàn nhiều triết học mà nước ta xưa nay ít khi bàn, hết trích. Nhận định của ông Giàu khá chính xác, nhưng khi nêu các nguyên nhân nảy sinh phong trào chấn hưng Phật giáo thì ông lại đánh mất con người nghiên cứu để hiện hình thành nhà tuyên truyền cho chế độ. Hai lý do ông nêu bật là Phật giáo phản ứng trước sự ra đời rầm rộ của đạo Cao Đài những năm 1925-26 làm cho Phật giáo mất tín đồ, nên Phật giáo phải chấn hưng. Hai là, xin trích lời ông, những năm 1930-1931, nổi lên ở khắp Việt Nam một cao trào cách mạng quần chúng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, làm điên đảo thực dân Pháp và rung động triều đình Huế. Trong tình hình này, Pháp thấy có thể sử dụng vũ khí tinh thần để đấu tranh chống lại cách mạng trên mặt trận tư tưởng, ý thức. Vì vậy, Thống đốc Nam Kỳ cho Còn Mỹ Chấn đứng ra chủ trương hồi nghiên cứu Phật học và tờ tạp chí Từ Bi Âm ra đời năm 1931, hết trích.
Điều này có đúng theo lịch sử không?
Hiện nhiên là sai. Ông Giàu muốn lập lờ với cái gọi là Xô Viết nghệ tịnh ở vùng Thanh Nghệ mà người Cộng sản hãn tiện tuyên truyền, song vốn không có thật. Thực tế, cái sự xôn xao ồn đồng nhất từ Việt Nam sang tới Pháp thời gian 1930-1931 không là Đảng Cộng sản Đông Dương, mà là việc sự tự hình 13 đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học. Còn phong trào chấn hưng Phật giáo thì đã được Tổ Khánh Hòa ở Nam Bộ sướng xuất từ năm 1920, chứ không là 1930 như ông Giàu viết. Họ lập thư xã, thịnh ba tàng kinh, dịch kinh ra quốc ngữ, lập trường đào tạo tăng tài, họ phát hành tạp chí Pháp Âm. Phong trào chấn hưng ở Nam Bộ năm 1920 này đã có ảnh hưởng đến Trung Bộ trong cùng thời gian đó. Ở Bình Định, Tổ Phước Huệ cũng sướng xuất chấn hưng Phật giáo tại chùa Thập Tháp và Long Khánh. Sau này Tổ Phước Huệ đã được thỉnh ra Huế làm chủ giảng năm 1931 tại Sơn Môn Học Đường Trúc Lâm, là nơi Hòa Thượng Giác Tiên và cư sĩ Lê Đình Thám chủ động mở đạo tràng, giảng dạy kinh nghiệm. Tuy ông Trần Văn Giàu có nhắc tới ảnh hưởng của Ngài Thái Hư Đại Sư trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam, nhưng mà ông không thấy được cái tầm quan trọng và nghĩa lý giác ngộ chính yếu này. Thời ấy, các vị cao tăng và cư sĩ Việt Nam nhờ đọc tạp chí Hải Triều Âm bên Trung Quốc mà noi gương chấn hưng Phật giáo. Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1912 của ông Tôn Giật Tiên bên Trung Quốc kéo theo phong trào canh tân Phật giáo Trung Quốc do các ngài Đế Nhàn Quán Tông, Viên Ẩn và Thanh Niên Tăng Thái Hư đề xướng. Họ lập các hội Phật học và xuất bản tạp chí Hải Triều Âm. Ta phải công nhận cái công lao của Ngài Thái Hư Đại Sư hết sức lớn. Ngài chủ sự ba cuộc cách mạng Phật giáo là cách mạng giáo lý, cách mạng giáo chế và cách mạng giáo sản. Các chuyến xuất ngoại thuyết trình đã đưa từ việc thành lập các hội Phật học tại Pháp, tại Anh, Mỹ, Nhật, v.v. thành ra một cái trào lưu quốc tế trong sứ mệnh Phật hóa xã hội. Tại Trung Quốc cũng xuất hiện cái phong trào cư sĩ lâm do các cư sĩ giỏi giáo lý thuyết giảng để giáo dục quần chúng Phật tử. Vì cái tệ nạn của cái thời đó, đó là giới tăng lữ không biết đọc kinh sách hay được tu học mà chỉ biết cúng kiến về phù chú mê tín mà thôi.
Ngoài những điều tuyên truyền hay lý luận phản Phật giáo của ông Trần Văn Dầu,
hiện nhiên là lập luận theo quan điểm Marxist, nhưng mà cái khôn và là thủ thuật của ông Dầu là ông trích dẫn những bài viết hay sách in phê phản Phật giáo của những trí thức có tiếng tăm để làm lá chắn cho mục tiêu đánh đổ Phật giáo của ông. Ông sử dụng tác phẩm hay bài viết đăng báo của bốn người: Sư Thiền Chiếu, Hải Triều Nguyễn Khoa Văn, Nguyễn An Ninh hay Phan Văn Hùng. Hai ông Nguyễn An Ninh và đặc biệt Phan Văn Hùng vốn có cảm tình và đề cao Phật giáo, tuy nhiên sự học Phật giáo của họ chưa thâm sâu, lại tạ khuyên, nên khi phân tích, họ hãy quy chiếu cái lý luận xã hội của Marx hay Tây Phương để so sánh với tư tưởng Phật giáo. Còn Hải Triều Nguyễn Khoa Văn là một người cộng sản, viết bài phong trào Phật giáo phục hưng trên báo Tràng An, và về sau cũng viết trên báo Ánh Sáng, công kích phong trào chấn hưng Phật giáo. Hải Triều cho rằng, rốt cùng và trên thực tế, thì chấn hưng Phật giáo chỉ là một cách nhồi sọ, một âm mưu của chính phủ Pháp. Trên tạp chí Viên Âm của Phật giáo Huế số 13, phát hành ngày 13 tháng 8 1935, cư sĩ Xuân Thanh đã bác bỏ lập luận chụp mũ trên đây của người cộng sản Hải Triều với ba nguyên nhân chấn hưng Phật giáo mà Hải Triều cho là vì lòng tự ái dân tộc, vì lòng khát vọng một lý tưởng để theo và vì nạn kinh tế khủng hoảng. Rồi Xuân Thanh đưa ra ba nguyên nhân khác trong mục tiêu chấn hưng Phật giáo. Xin trích: một là vì sự tiến hóa của trí thức người xứ ta về mặt luân lý; hai là vì khoa học tuy đánh đổ cái mê tín nhưng tự mình không có năng lực để tạo thành hạnh phúc cho nhân loại; và ba là vì phải có một đạo lý vững vàng làm cho khoa học phục tùng để đào tạo đức tính của loài người. Hết trích. Thậm chí Hải Triều còn bài bác mục tiêu cứu khổ của đạo Phật khi lý luận hồ đồ rằng, xin trích: đạo Phật nói cứu khổ, nhưng đạo Phật nhất định không phải là đạo có thể cứu khổ cho loài người. Đừng kỳ vọng vào nó mà thất vọng. Hải Triều còn khẳng định rằng, xin trích: một tôn giáo tự nhận cái trọng trách cứu đời, mà sau 2.500 năm, người đời còn phải kỳ cục tìm xem người xưa nói gì. Nếu loài người có thể chịu khó chờ đạo Phật cứu, thì é cũng không có thì giờ mà chờ. Tìm xem người xưa nói gì về học tập kinh điển là hai động tác khác nhau. Học tập kinh sách là quán chiếu nghĩa lý kinh, cốt mở mang trí tuệ bát nhã nhằm giác ngộ bản thân, đồng thời phát huy lòng từ bi cứu độ người. Không học y khoa thì làm sao mà thành bác sĩ để cứu chữa bệnh nhân? Những câu viết khẳng quyết của người cộng sản Hải Triều vào những năm 30 thì nay ta có thể kiểm chứng. Phong trào cộng sản đại đồng tạo thiên đường trên hà giới đã thất bại thảm não như thế nào, trong khi cái con đường giác ngộ và cứu khổ của Phật giáo thì vẫn uy nghi phát triển trên toàn cầu. Thực tế là những người cộng sản như Trần Văn Dầu, Hải Triều Nguyễn Khoa Văn chưa hề hiểu chữ khổ của Phật giáo, tiếng Phạn gọi là Dukkha, trong bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật về Tứ Diệu Đế tại Vườn Nai. Chữ khổ mà người cộng sản tâm niệm chỉ mang nghĩa xã hội, thường tục, hậu quả của sự giành giật miếng ăn và địa vị đặc quyền đặc lợi thông qua đấu tranh giai cấp và chiến tranh.
Còn trường hợp Sư Thiện Chiếu mà ông Trần Văn Dầu trích dẫn thì sao?
Sư Thiện Chiếu là một thanh niên tăng đầy nhiệt huyết và khả năng lý luận cao. Trong cuộc luận chiến và thành phần bảo thủ chống Phật giáo trên lý thuyết hay trong thực tiễn chấn hưng, thì các bài viết của Sư là một cây bút sắc bén. Sư là một trong những vị tăng trẻ tiên phong theo Tổ Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Bộ từ năm 1920. có thể nói là sư Thiền Chiếu thấm nhuần tư tưởng căn tân của ngài Thái Hư Đại Sư qua tạp chí Hải Triều Âm hơn rất nhiều người khác, và dùng lý luận của Hải Triều Âm khai thông thời thế. Nhưng do thiên về hành động lại nóng vội, không có người hướng dẫn Phật pháp thâm sâu, nên bị giới cộng sản thời ấy ảnh hưởng, thúc đẩy biến lòng yêu nước của sư thành con cờ vong bảng quốc tế, sa đà theo lý thuyết nhị nguyên của Tây Phương trong trò chơi tranh chấp duy tâm duy vật. Sư Thiền Chiếu là một tay lý luận có học thuật, nhưng sở trường này đã biến thành sở đoạn khi đi theo cộng sản và trở thành con người vô dụng, ngốc hóa kể từ thời sư hoàn tục giữa thập niên 30 thế kỷ trước cho tới những năm tháng theo Việt Minh rồi Việt Cộng qua hai cuộc chiến Thừa Sai. Ông chẳng để lại một công trình hay trước đạt gì so với thời thanh niên theo Phật. Như vậy thì ta thấy rất rõ là chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt trí thức và nhân tài dân tộc. Năm 1936, sư Thiền Chiếu phát hành cuốn sách Tại sao tôi cảm ơn Đạo Phật, là ngày Thiền Chiếu bỏ Phật ra đi. Ông viết một cách đau lòng rằng, xin trích: bây giờ, đối với cái chương trình quyết định trước kia, đã lật đàm đi rồi. Kinh làm biển xem, đầu hết muốn cào. Bởi thấy kinh tế càng khủng hoảng nặng nề, người ta càng lầm than, càng đói khổ. Do nguyên nhân gì gây ra? Lấy phương pháp nào cứu chữa? Cho Phật giáo đã không phải là phương thuốc cứu khổ duy nhất nữa rồi. Hết trích. Thâm độc hơn, sư Thiền Chiếu công kích thẳng tại giáo điện nền tảng của Phật giáo như phủ nhận luật nhân quả, mà sư cho rằng thua luật nhân quả của khoa học. Còn Niết Bàn thì sư cho là sự lão dốc. Trần Văn Dầu trích dẫn và khai thác triệt để sách Tại sao tôi cảm ơn Đạo Phật của Thiền Chiếu nhằm đánh đổ Phật giáo để đề cao cái praxis, tức thực tiễn hành động cộng sản.
Tại sao qua những trích dẫn của ông Trần Văn Dầu có khi đề cao phong trào Phật giáo, đồng thời là chỉ trích giáo lý phi tư tưởng của Phật giáo, xem có vẻ mâu thuẫn. Ông có nghĩ như vậy không?
Tất cả những người cộng sản đều là con người hai mặt. Sự xung khắc hai mặt này làm cho họ mất nhân tính. Trong nghiên cứu Phật giáo, ông Dầu thấy được những điều xưa nay ông không biết, khiến ông bất thần, ngạc nhiên và lo ngại cho tiền đồ chủ nghĩa. Nhưng con người chế độ của một gã tuyên truyền cổ hữu ngăn cản ông Dầu bước qua làn ranh thức tỉnh để đổi thay. Bi kịch của người cộng sản là bỏ gần hết đời người làm tên nô lệ ý thức, để rồi phần còn lại lúc già ngồi hối tiếc mình đã bị lừa, nhưng ngầm miệng chẳng dám nói ra. Ta đã thấy ông Dầu đề cao hết mực Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 30 đầu thế kỷ 20, làm điên đạo thực dân Pháp và rung động triều đình Huế. Nhưng mà ông Dầu lại quên một thực tế đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo trong mọi biến động lớn nhỏ của lịch sử. Ta chưa quên vào những cái năm 1925-1926, trong số thính giả đi hoan hô Nguyễn An Ninh, Phan Chu Trinh diễn thuyết ở trụ sở Bắc Kỳ Ái Hậu tại Sài Gòn, có sự tham gia của hàng chục cái đầu cào bóng của chư tăng Phật giáo. Và hôm đi rước ông Bùi Quan Chiêu ở Pháp về, cũng có hơn 20 tăng sĩ trẻ. Có người chất vấn, ai xui thầy chùa đi biểu tình? Thì tăng sĩ này đã viết một bài trên báo trả lời rằng, thuyết từ bi cứu khổ của Phật tổ xui Phật tử tham gia những cuộc vận động yêu nước, thương dân, chứ không ai xui cả. Nói về số lượng hiền hữu thì tuy ông Dầu đề cao Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động kinh thiên động địa những năm 30, song không thấy ông cung cấp một cái số liệu đảng viên nào. Trong khi ấy thì ta thấy An Nam Phật Học Hội ra đời tại Huế năm 1931, và theo báo cáo tại Đại hội Phật giáo tháng 8 năm 1938 ở Chùa Từ Đàm, thì cho biết đến cuối năm 1937, số hội viên là 3.000, và các tỉnh ở Trung Bộ, kể cả các tỉnh ở Tây Nguyên, đều có tỉnh hội Phật giáo. Ở ngoài Bắc, Bắc Kỳ Phật giáo hội ra đời năm 1935, và theo báo cáo của vị hội trưởng Nguyễn Năng Quốc, cho biết sau một năm hoạt động, hội đã có 2.000 tăng ni và 10.000 hội viên. Thế nhưng ông Trần Văn Dầu im lặng trước sự phát triển của phong trào chấn hưng Phật giáo, mà chắc chắn vượt quá xa con số đảng viên cộng sản. Ở đây ta chỉ đề cập tới con số là cái chuyện thứ yếu mà thôi, chứ chưa đặt cái vấn đề tinh thần và sự phát triển khai dân trí cũng như bước lên đường giác ngộ bản thân để trừ phá vô minh hay các chính sách ngu dân.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới.
Cũng vào giờ phát thanh này.
Tiếp theo là một thế giới ủng hộ chúng ta. Mặc dù nhà cầm quyền cộng sản cố công bắt giam, quản chế, cô lập hàng giáo phẩm và giới cư sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng đưa Phật giáo vào hố lãng quên. Nhất là để thế giới bỏ quên Phật giáo, lơ là với nỗ lực của lãnh đạo giáo hội nói lên tiếng nói và ngưỡng vọng của đại khối quần chúng đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Nhưng bị vùi dập, che chắn đến đâu, các nhân sĩ quốc tế, các nhà ngoại giao Âu Mỹ vẫn không ngừng tìm đến Thanh Minh Thiền Viện, Vấn An, thăm hỏi, vấn kế Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Xin mời quý vị nhà nghe cuộc phỏng vấn Chris Anderson trên Đài Á Châu Tự Do, kể chuyện đến Thanh Minh Thiền Viện quay phim Ngài Quảng Độ để trình chiếu tại Đại hội Nhân quyền ở Bắc Âu, sau đó còn trình chiếu tại Quốc hội Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.
Thưa quý thính giả, cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhân vật thuộc tổ chức nhân quyền Oslo Freedom Forum với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn được ghi trong một đoạn băng video trình chiếu trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 vừa qua tại Quốc hội Hoa Kỳ. Sau khi diện kiến Hòa thượng Quảng Độ, lúc ra về, Chủ tịch Oslo Freedom Forum là ông Thor Halvorsen bị công an bắt và hành hung, nhưng ông Christopher Anderson lại thoát được và giữ được nguyên vẹn cuốn băng hình ấy. Quỳnh Như phỏng vấn ông Anderson quanh vụ thăm viếng vị tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và cuốn băng video đáng chú ý này. Mời quý thính giả theo dõi với phần chuyển ngữ do Trân Văn trình bày.
Chào ông Christopher Anderson. Xin ông cho biết mục đích của chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông ạ.
My name is Christopher Anderson and I'm an independent filmmaker and I've been working with the Oslo Freedom Forum for the last year and a couple months.
Tôi là Christopher Anderson, một người làm phim tự do. Tôi cộng tác với tổ chức nhân quyền Oslo Freedom Forum từ năm ngoái. Vài tháng trước đây, tôi cùng với chủ tịch của tổ chức này đi Việt Nam để thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ và có ý định quay phim về cuộc gặp gỡ với Đại lão Hòa thượng. Vì chúng tôi được biết là ông đã bị quản thúc từ năm 1998, nên Hòa thượng không thể đến tham dự hội thảo về nhân quyền của Freedom Forum. Chúng tôi hy vọng có thể mang tiếng nói của ông đến với hội nghị.
Thưa ông và chủ tịch của Oslo Freedom Forum, đã chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi thăm gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ?
So in the end of March, me and the president of the Oslo Freedom Forum, Thor Halvorsen, traveled together with a small amount of camera.
Hồi cuối tháng 3, tôi và chủ tịch của tổ chức Oslo Freedom Forum, Thor Halvorsen, đi Việt Nam mang theo vài thiết bị quay phim. Với những phát minh mới trong công nghệ thiết bị thu hình có độ phân giải cao, chiếc camera mà chúng tôi mang theo chỉ nhỏ cỡ máy chụp hình của các phóng viên ảnh.
Vì vậy, ông nghĩ rằng ông có thể mang chiếc máy quay phim này vào Việt Nam như các khách du lịch mà không bị xét hỏi, vì Việt Nam vẫn quản lý báo chí mà.
So, we felt that we'd be able to get this past whatever security we encountered. On entering Vietnam, Vietnam has a...
chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể mang nó vào Việt Nam qua các khâu kiểm tra mà không bị xét hỏi. Đến Việt Nam, tôi thấy trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như một khu du lịch, sân bay gần nội thành. Tôi thấy mọi cái hầu như đều tốt đẹp, có cảm tưởng như đang du lịch ở Thái Lan, cho đến khi ra khỏi khu trung tâm thành phố.
Ông và Thor có cảm giác đang bị theo dõi không?
Well, we knew that they were likely watching us going into it. But I've spoken with other people that have gone to Vietnam and spent time in this part of the city that didn't feel
that way. Tôi có cảm giác hình như công an đang theo dõi chúng tôi. Khi tôi hỏi chuyện một số người nước ngoài khác đã đi Việt Nam và đến thành phố Hồ Chí Minh, thì họ bảo họ không có cảm giác bị công an theo dõi. Nhưng đối với tôi, thành phố này hình như có một sự giả tạo bề ngoài. Chỉ cần băng qua bên kia đường, ra khỏi khu trung tâm dành cho khách du lịch, vào các khu dân cư, thì bạn mới thấy được cuộc sống thực sự diễn ra như thế nào. bạn sẽ thấy cảnh sát mặc sắc phục hầu như có mặt ở mọi ngõ ngách, ấy là chưa kể những nhân viên an ninh không mặc sắc phục. Chúng tôi đã biết trước rằng phía bên kia đường của Thanh Minh Thiền Viện, nơi Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc, có một quán cà phê nhỏ, lúc nào cảnh sát cũng có mặt, vì thiền viện này nằm trong sự kiểm soát 24/24.
Ông có thể kể lại diễn biến sự việc khi ông và chủ tịch của Oslo Freedom Forum đến gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
We made an effort the day before our interview. We were there for just 2 days. The day before to go have dinner at this cafe.
Tôi và Thor đã đến khu vực thiền viện Thanh Minh 2 ngày. Một ngày trước, chúng tôi đến quán cà phê, ngồi lại ăn tối và nghiên cứu xem cảnh sát xuất hiện ở quán cà phê này vào giờ nào. Trên suốt con đường, không hề thấy có một dấu hiệu nào cho thấy cấm không ai được vào Thanh Minh Thiền Viện. Không hề có một bảng thông báo nào cấm khách du lịch lai vãng ở khu vực này. Mặc dù khu vực Thanh Minh Thiền Viện không cách xa trung tâm thành phố, chúng tôi gọi cà phê và vài món ăn vặt. Có một số cảnh sát mặc sắc phục đứng gần đó, tỏ vẻ giận dữ, nhìn chừng chừng vào chúng tôi, dường như để hỏi vì sao chúng tôi lại có mặt ở đây. Tới một lúc, thì người cảnh sát này bảo chủ quán yêu cầu chúng tôi bỏ cái ba lô của chúng tôi đang để ở trên bàn xuống đất, vì nghi ngờ rằng chúng tôi đang làm việc gì đó đằng sau cái ba lô. Chúng tôi tắt máy quay phim và xem như các khách du lịch bình thường khác đến quán ngồi giải khát và quan sát phố xá để ngày mai chúng tôi sẽ trở lại. Không có một lối nào vào Thanh Minh Thiền Viện mà không bị theo dõi. Chúng tôi quyết định ngày hôm sau cứ đi nhanh, thẳng vào, làm như không biết, và nếu bị chặn lại hỏi, thì chúng tôi sẽ trả lời là vào chùa tham quan chụp ảnh, như bao ngôi chùa khác mà khách du lịch có thể đến tham quan và chụp ảnh. Sáng hôm sau, chúng tôi chia hai đi vào Thanh Minh Thiền Viện, một cách dễ dàng, không gặp trở ngại gì. Chủ tịch Oslo Freedom Forum, Thor, vào trước tôi khoảng 10 phút. Chúng tôi mới gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì có bóng cảnh sát xuất hiện trong sân chùa bằng lối sau. Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt trước khi bắt đầu quay phim. Chúng tôi nấp qua một bên, và may quá, cảnh sát đi chỗ khác. Cuộc nói chuyện với Hòa Thượng chỉ kéo dài khoảng 45 phút. Chúng tôi cố gắng làm thật nhanh. Sau đó, chúng tôi đi hai ngã khác nhau. Thor đi ra trước tôi khoảng 30 phút. Tôi ở lại chụp thêm vài tấm ảnh, để nếu bị công an bắt, tôi sẽ giơ mấy tấm ảnh chụp này ra như một khách du lịch. Tôi ở lại thêm 30 phút với Hòa Thượng Quảng Độ. Khi tôi trở về khách sạn, thì được message của Thor báo là anh đã bị bắt. Công an không lấy đi cái điện thoại di động BlackBerry của Thor, nên anh đã liên lạc được với New York qua message. Thor nói rằng có 4 cảnh sát chờ anh ta ở ngoài đầu đường lúc Thor từ chùa bước ra. Họ kẹp cổ, đánh vào đầu, đấm sau lưng và ném Thor lên xe cảnh sát, bắt đưa về trụ sở công an, tra hỏi khoảng 3 đến 5 tiếng.
Xin ông cho biết cảm nghĩ của ông lúc ông nghe tin nhắn của Thor báo là ông ấy bị công an bắt và bị đánh đập.
I was really worried for him. I didn't know what was going to happen. I was concerned that each of us had a copy of the footage. I was concerned if they found the footage on.
Tôi cảm thấy rất lo sợ họ sẽ phát hiện đoạn băng chúng tôi mới thu, nhưng may là họ không phát hiện được.
Xin ông cho biết cảm nghĩ của ông về Việt Nam qua chuyến đi này.
My overall impression, I know that Vietnam is opening up business to the West in the same way that China has done and is still doing.
Đối với cả tôi và Thor, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang mở cửa làm ăn với thế giới như Trung Quốc. Những khu vực ở trung tâm thành phố dành cho khách du lịch nước ngoài hoặc các doanh nhân đến làm ăn nhộn nhịp, sạch sẽ là một sự hào nhoáng giả tạo. Nhưng khi bạn đi ra khỏi khu vực ấy vài khu phố thì sẽ được trông thấy những hình ảnh thật của Việt Nam. Có những cái tương phản rất kỳ quái như những hình ảnh quảng cáo về du lịch. Khách du lịch đi tham quan khu địa đạo Củ Chi, những khu phố bán hàng lưu niệm cho khách nước ngoài, tấp nập các khách du lịch phương Tây, châu Âu, nhưng khi bước qua bên kia đường thì rõ ràng cuộc sống thật của những cư dân hiện lên như ở một thế giới khác và sự có mặt của cảnh sát hầu như mọi lúc, mọi nơi.
Cảm ơn ông đã chia sẻ những suy nghĩ của ông trong chuyến đi thăm Việt Nam mới rồi.
You're very welcome. Thank you.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta. Yeah. lên vì đạo yêu.